Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Chân Phật đài dâng lên hương trầm nguyên ước không hề phai. Con xin mười phương chư Phật chứng giám tâm thành con luôn khắc ghi theo bước cha lành tu hành. Ngước lên đài sen con chắp tay nguyện cầu quy y đạo màu bồi đắp cho ngày sau, thân tâm bình yên bao phiền não dứt, thấy lòng từ bi nở hoa, đời con muôn nước muôn lời ca.
Nam mô ta sa pha ga wa to a ra to sam ma Nam mô ta sa pha ga wa to a ra ha to sam ma sam bun tha sa. Nam mô ta sa pha ga wa to a ra ha to sam ma sam bun tha sa. Cõi Bồ Đề trang nghiêm thiền tịnh, thắng thiên ma dạng trướng trùng trùng, con xin lại đấng đại hùng rỗi vô biên trí tận cùng thế gian. Phát chánh đạo con đường chánh giác, đưa chúng sanh vượt khỏi bờ mê. Hôm nay một niệm quay về, quy y pháp bảo Bồ Đề tự tâm. Tăng là bậc hiền hòa nghiêm tịnh, dứt trần lao đạo quả viên thành. Lục căn tịnh lặng vô sanh, ứng cúng cao thượng phước lành thế gian. Kính thưa toàn thể đạo tràng Phật tử tham dự khóa tu niệm Phật tại chùa Long Khánh, Vĩnh Long sáng hôm nay, chúng tôi vô cùng là hoan hỷ có duyên lành được ni trưởng viện chủ chùa Long Khánh mời về đây để thuyết giảng một cái bài pháp nhân ngày quý vị tham dự khóa tu niệm Phật. Bài pháp hôm nay chúng tôi xin được giảng về đề tài, đó là nói lên cái chủ trương, mục đích và tâm chỉ của đạo Phật. Thường thì chư Phật tử chúng ta đi chùa theo Phật giáo, có những người đến với đạo Phật thì tùy duyên và tùy cảnh khác nhau. Có người thì từ nhỏ lớn lên thấy trong nhà mình có thờ Phật cho nên biết rằng mình theo đạo Phật. Hoặc là có những người hồi nhỏ do cha mẹ dắt đến chùa lẩm bẩm theo chùa mỗi ngày lễ, như là rằm tháng giêng, rằm tháng tư hay là Tết. Cho nên lớn lên chúng ta theo đạo Phật. Hiện nay cái người Việt Nam chúng ta đó theo đạo Phật đó thì đa số, cái dân số Việt Nam mình theo đạo Phật là rất là nhiều. Nhưng mà cái người mà hiểu được đạo Phật á thì theo chúng tôi nghĩ thì không có bao nhiêu. Chúng tôi có làm một cuộc thăm dò sơ thôi, đại khái là hỏi những người mà chúng tôi gặp ngoài đường, chúng tôi hỏi con theo tôn giáo nào, nó dạ con theo đạo Phật. Hỏi sao con biết con theo đạo Phật, nó tại vì nhỏ con lớn lên con thấy trong nhà con có cái bàn thờ Phật. Trả lời một cách hồn nhiên. Rồi chúng tôi tình cờ cầm được những cái giấy tờ riêng tư, chẳng hạn chứng minh nhân dân, thì chúng tôi thấy cái chỗ mà ghi tôn giáo cũng ghi là đạo Phật. Nhưng mà hỏi có hiểu đạo Phật như thế nào hay không thì họ hoàn toàn không hiểu. Họ nói con chỉ biết vào chùa thắp ba cây nhang, cầu nguyện cho cha mẹ con, gia đình con được ăn vui, ăn hạnh phúc mà thôi. Cho nên ngày hôm nay chúng tôi với một cái mục đích là giảng một cái bài pháp có cái tựa đề là nói lên cái chủ trương, cái mục đích và cái tông chỉ của đạo Phật. Vì sao? Vì lỡ mà sau này mình có ra ngoài mình gặp một cái người mà tín đồ của tôn giáo khác hỏi mình vậy chứ bà đi theo đạo Phật, vậy đạo Phật chủ trương cái gì? Đạo Phật chủ trương cái gì? Mình phải nói được. Rồi bà theo đạo Phật để được mục đích gì? Mình cũng nói được. Cho nên cái bài pháp hôm nay á, mặc dù nó không có sâu xa gì, nhưng mà nó rất là thiết thực, lợi ích thiết thực cho những người tu theo đạo Phật. Mình là đệ tử Phật mà bây giờ ta hỏi đạo Phật chủ trương cái gì, mình nở nụ cười ra mất công, ta tưởng đạo Phật là chủ trương cười nữa. Thấy không? Cho nên phải biết cái chủ trương của đạo Phật, cái mục đích của đạo Phật và cái tông chỉ của đạo Phật. Ngoài cái vấn đề lợi ích cho người khác để mình hướng dẫn, vấn đề lớn thứ hai là cho bản thân mình. Trước hết chúng tôi đi vào cái phần một, tức là nói về cái chủ trương của đạo Phật. Ở đây chúng tôi nhìn thấy những gương mặt rất là dễ thương, sáng sủa, dường như là ăn chay cũng nhiều năm lắm rồi, lại Phật cũng rất là nhiều năm rồi. Như vậy ai có thể trả lời chúng tôi biết được đạo Phật chủ trương cái gì? Được cười trừ với sư nghe. Dạ xin mời đạo hữu.
Kính bạch đại đức giảng sư, đạo Phật chủ trương từ bi giải thoát và đưa chúng sanh đến bên kia bờ giác ngộ. Nam mô Phật.
Xin quý vị cho rằng bà.
Chúng tôi xin được lặp lại câu trả lời của đạo hữu ngồi ở bàn số 2. Đạo hữu trả lời là đạo Phật chủ trương từ bi giải thoát giác ngộ. Ngắn gọn 6 chữ: từ bi giải thoát giác ngộ. Chúng tôi nghe câu trả lời này thì thấy nó cũng rất là hay, nhưng mà dường như là nó hơi lấn qua cái vấn đề mục đích là cái nơi mình đạt được. Ta nghe cái giải thoát và giác ngộ là cái đích của mình đến, mình tu để mình được giải thoát giác ngộ. Còn cái chủ trương là từ bi thì nó cũng trúng, mà nó trúng khoảng chừng 30%. Ai có câu trả lời khác hay hơn, xác thực hơn? Tại vì nhiều khi mình trả lời nó lẫn lộn qua cái chủ trương, rồi cái mục đích, rồi cái tông chỉ. Nhiều khi mình nói là cái mục đích của mình thôi, nhưng mà còn cái chủ trương để mình, chủ trương là gì? Là cái đường lối, là cái phương pháp để mình tu tập để đạt được cái đích, mới giải thoát giác ngộ. Giải thoát giác ngộ là cái đích thôi, nhưng mà giờ cái hướng đi của mình là gì? Chủ trương là cái hướng của mình để mà dạch ra để mình đi. Ai trả lời trúng thì chúng tôi thưởng một cái đĩa pháp của chúng tôi giảng tại chùa Xá Lợi, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh, có tựa đề là bốn pháp cát tường 2. Dường như ở đây quý vị có nghe chúng tôi giảng một cái băng gọi là bốn pháp cát tường 1 rồi. Bây giờ chúng tôi sẽ gửi tặng cho quý vị một cái băng thứ hai gọi là bốn pháp cát tường 2. Chút xíu nữa đạo hữu sau thời pháp là chúng tôi sẽ biếu tặng, và đạo hữu rất là can đảm tự tin đứng lên để trả lời câu hỏi của chúng tôi. Có ai trả lời nữa không? Không ai trả lời, chúng tôi xin được trả lời. Chúng tôi cũng là đặt một vấn đề ra là chúng tôi cũng trả lời. Chúng tôi trả lời xong rồi về lát hồi chúng tôi cũng tự thưởng. Chúng tôi xin một lần nữa cảm ơn những câu trả lời rất là nhiệt tình và chân thành của các Phật tử ở tại cái đạo tràng chùa Long Khánh này. Về cái chủ trương của đạo Phật, ở đây ở trong kinh điển Đức Phật ngài dạy rằng chúng ta phải ắt tá xuất thí. Ắt tá là gì? Ắt tá là ta, xuất thí là thanh tịnh. Như vậy đạo Phật chủ trương là chúng ta phải tự thanh tịnh lấy mình. Cái chủ trương này rất là thiết thực và rất là mang đến nhiều cái kết quả cho chúng ta. Tại sao đạo Phật chủ trương là phải tự giác hay là tự thanh tịnh lấy mình? Là bởi vì bản chất chúng sanh á, cái bản chất chúng sanh á, cứ quan niệm rằng Đức Phật là một vị thần thánh có thể ban phước hay tha tội chúng ta. Cho nên mỗi lần chúng ta đến chùa thì chúng ta cầu khẩn gian sinh Đức Phật hơi nhiều. Cái điều chúng tôi nói là chúng ta đi xa cái chủ trương của đạo Phật. Đức Phật ngài dạy rằng là Attahi Attano Natho Kohinatho Prosiya. Đây là câu tiếng Phạn. Cái nghĩa của câu này là các con hãy tự nương tựa lấy mình, các đấng Như Lai chỉ là bậc đạo sư. Ngài dạy là hãy tự xây hải đảo cho mình, hãy nương tựa chính mình, hãy tự thắp đuốc lên mà đi. Nhưng mà chúng ta không chịu thắp đuốc, chúng ta cứ vào chùa đến nơi tượng Phật, bắt đầu chúng ta quỳ xuống cầu khẩn gian sinh rất là nhiều. Vô tình chúng ta biến Đức Phật thành vị thần. Mà Đức Phật là một vị Phật lịch sử, ngài chỉ là người giác ngộ. Ngài là đấng toàn tri toàn giác, nhưng ngài không phải là đấng toàn năng. Cái gì chứ? Cái người mà có thể ban cho mình điều này, ban cho mình điều nọ là đấng toàn năng. Mà ngài không phải đấng toàn năng. Ngài chỉ là cái người hiểu biết được về cái cuộc sống nhân sinh của thế gian, cái nguyên nhân nào đưa chúng sanh đến khổ và cái con đường đến sự diệt khổ. Và ngài chỉ chúng ta biết để chúng ta đi. Như vậy đạo Phật chủ trương chúng ta phải tự tu lấy mình, chứ không phải Đức Phật tu giùm. Có một lần chúng tôi đi xa ra Hà Nội, chúng tôi có duyên lành đi viếng một số chùa. Mà cái ngoài chùa miền Bắc á, nó khác chùa miền Nam mình. Chùa miền Bắc á, thì thờ phượng Đức Phật thấy có vẻ như quyền bí lắm. Cái độ sáng ở trong chánh điện nó cũng khác mình. Mình đây thì cái gì sáng, thật sáng thì chánh điện làm sao cho nó sáng ra. Còn người Bắc thì làm cho tối lại, tạo cái cảm giác nó âm u, nó quyền bí, nó linh thiêng. Rồi những người Phật tử miền Bắc đến chùa không phải như giống người Phật tử miền Nam mà đến chùa. Đến chùa Phật tử miền Nam mình còn lại Phật chào sư, rồi còn hỏi thăm hỏi đạo Phật pháp. Còn Bắc đến đa số là họ cầu khẩn gian sinh. Mà quý vị biết họ sinh có dần có điệu. Chúng tôi cũng tình cờ lại Phật, thì kế bên chúng tôi có mấy bà cụ lớn tuổi lắm rồi, nhưng mà do chắc là cái phương pháp, cái chủ trương của họ nó như thế nào chúng tôi không hiểu, mà ai cũng Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, cầu trời cảnh Phật phù hộ cho con. Mà dường như họ khấn vái một cách đau khổ. Họ nghĩ rên xiết như vậy thì Đức Phật sẽ thương họ hơn cái người kế bên. Cái bà kế bên nghe bà này rên quá, cái bà rên hơn nữa. Rồi cái bà kia nghe bà này sao rên thấy thương quá, cái bà rên làm sao cho động lòng hơn nữa. Nghĩ rằng Đức Phật nghe được. Mà khi mà Đức Phật nghe được cái vậy thì Đức Phật sẽ ban cho bà chứ không ban cho bà cái bên. Giống như đi ăn mài Phật vậy đó. À, dùng ta tìm có được ăn mài Phật. Ăn mài Phật phải ăn mài cho đúng. Ăn mài làm sao cái Đức Phật thấy, Đức Phật động lòng thì đạt. Cho nên đa số là Phật tử miền Bắc đến với đạo Phật là cầu khẩn gian sinh. Mà như vậy thì chúng ta vô tình, chúng ta biến Đức Phật thành gì? Thành vị thần thánh. Mà Đức Phật có phải thần thánh không? Mình là Phật học chứ không phải thần học. Mà thần thánh thì không phải Đức Phật. Rồi từ đó mới sanh ra cái trường hợp là Phật chùa này linh, Phật chùa kia không linh. Rõ ràng đạo Phật chủ trương là phải tự thanh tịnh lấy mình. Khổ đau hay hạnh phúc là do mình, phải không? Chính ta làm cho ta đau khổ, cũng chính ta làm cho ta hạnh phúc. Đó là dạy của Đức Phật. Ở trong Pháp Quốc Kinh, Đức Phật ngài dạy rằng là ái dục sanh ra sầu muộn, ái dục sanh ra lo sợ. Người không có ái dục sẽ không có sầu muộn và lo sợ. Như vậy thì cái nguyên nhân chính của cái sự khổ của con người mình là gì? Tham ái. Vậy thì chúng ta thấy rõ chưa? Tại vì sao? Tại vì đâu có đấng thần linh thượng đế bất bình khổ. Còn cái nghiệp trước mình gây cái gì, bây giờ mình gặt cái đó là một cái định lực tự nhiên. Đức Phật này có bị lãnh nghiệp không? Có chứ. Ngài cũng lãnh quả vui quả khổ vậy. Nhưng mà Ngài có khổ như mình không? Không. Đúng không? Còn mình tại sao khổ? Là bởi vì còn tham ái. Nhớ rằng còn tham ái. Ngài A Chanh Cha Ngài dạy một câu như thế này: buông bỏ một ít sẽ bớt đau khổ một ít, buông bỏ nhiều sẽ bớt đau khổ nhiều, buông bỏ hoàn toàn sẽ hết đau khổ hoàn toàn. Bây giờ sư hỏi quý vị đây, chúng ta là buông bỏ hoàn toàn không có rồi, đúng không? Cắt cái phần thứ ba đi, mình chỉ còn hai cái phần trên, một là ít, hai là nhiều. Bây giờ sư hỏi quý vị ít hay nhiều? Ít hả? Nhiều hả? Ít. Buông bỏ ít thì bớt đau khổ ít, buông bỏ nhiều thì buông bỏ ít thì buông bỏ nhiều. Thôi mạnh dạn thưa sư ơi, con chưa có buông bỏ miếng nào luôn. Nói thật lòng mình đi chứ dối lòng chi. Nói sư ơi con còn nguyên si à, chưa có giảm miếng nào hả sư? Tham sân si còn nguyên à, biết không? Con còn ham thích lắm, con chưa có buông buông cái gì hết trơn. Mình á hơi vừa dứt thì việc đời mới dứt. Mình ngồi còn thở được là còn dính mắt. Khi nào mà chấm thấy hơi thở thì mình mới dứt. Cho nên mình còn khổ hoài. Vì vậy trở lại cái đề tài sư giảng là gì? Là chủ trương của đạo Phật là phải tự giác. Nhớ nghe, đạo Phật chủ trương là tự giác. Ách tá xuất thí, tự thanh tịnh lấy mình. Nhưng mà mình lại có một cái bệnh nữa. Quý vị biết bệnh gì không? Mình không lo tự giác mà mình lo giác tha. Giác tha là gì? Là giác quá người khác. Mình muốn làm Phật à, chứ mình không muốn làm người. Mình thì mình không giác mình, mà mình giác người khác. Giác người khác là sao? Người ta tu không tu cái mình nói. Trời ơi, cái bà này tôi thấy bà đi chùa, sao bà không có tu hành vậy chứ? À, cái bà này sao bà kỳ quá, bà tham dữ quá. Cái bà này sao bà ngộ, bà sân, bà đi chùa bà sân quá. Tức là mình lo giác quá người khác, mình không lo giác quá mình. Mà đạo Phật chạy là gì? Giác quá mình. Hãy lo thanh tịnh cái lòng mình. Trong lòng mình có phiền não không? Sao không lo tẩy trừ đi mà lo tẩy trừ cái phiền não người khác? Trong nhà mình có rác không? Sao không lo quét đi, xách chổi qua nhà người ta quét? Gặp cái người biết điều như sư thì sư cảm ơn. Còn người biết điều thì sao? Ăn chổi trà. Phải không? Mình nói người ta là phiền não ngay. Mình phê phán người ta là phiền não ngay. Lỗi mình thì khó thấy, lỗi người dễ lắm. Hay dòm người ta lắm. Vô chùa không lo dòm mình, không lo dòm mình mà lo dòm người khác. Coi cái bà đó, bà đi đứng làm sao, bà ăn nói làm sao, bà có tu hay không, dòm dữ lắm. Rồi cái chỉnh sửa người ta, phiền não ngay. Đúng không? Phiền não ngay. Chắc chắn là phiền não ngay. Mà trong cái đói rác ở nhà mà không lo quét, mà đi lo quét cái người khác. Trong lòng chúng ta rất là nhiều phiền não. Thì Đức Phật dạy chúng ta phải tự thanh tịnh lấy mình, rồi sau đó mới thanh tịnh người khác. Mà mình không chịu, mình cứ tối ngày đi dòm người ta, nói không. Mà nói, không phải nói một người nghe, mà nói nhiều người. Cho nên á, sư nói phải chi, sư là đấng tạo hóa nghe. Sư tạo con người hai con mắt quay vô, cho khỏi thấy đường đi luôn, ở đó mà dòm. Thấy không? Trong đó mình dòm cái lòng mình hay không? Ngài A Chanh Cha Ngài dạy câu như thế này nè: đừng có nhìn vào cái người làm cho mình phiền não, mà hãy nhìn vào cái tâm phiền não của mình. Nghe kịp câu này không? Tức là giờ cái người làm cho mình giận, dòm người đó không? Không thèm dòm. Dòm cái tâm giận của mình. Bởi vì mình dòm cái tâm giận của mình thì sẽ hết. Mà dòm cái người mà làm cho mình giận á, cái giận nó hết không? Trời ơi, ghét ông chồng mà nghĩ tới ổng hoài. Gặp tới sư ơi con bỏ ổng rồi, giờ con không nghĩ nữa, con không nghĩ nữa, con không nghĩ nữa. Mày miệng nói vậy á, trong lòng nghĩ đến hoài, nghĩ đến cái phiền não. Cái người nói cái tâm, người nói cái câu đó là bằng cái tâm dính mắt, bằng cái tâm gọi là đang dòm cái người chồng. Mình đi chùa mình nó mưa cái bà đó, mà con gặp bà hoài sư, thế rõ ràng đó, tự thú nhận là dòm ta mới gặp. Sư ơi, sư con đi chùa con mưa cái bà đó, sao con gặp bà hoài, chùa nào con gặp hết á.
Trời ơi, không dòm tâm mình mà dòm cái bà đó. Dòm cái bà đó làm chi là phiền cái sư. Hai cái sư. Tại sao con đi chùa gặp cái bà này hoài, không ưa mà gặp hoài. Tức là cái người này không có nhìn vào cái tâm phiền não của mình, mà nhìn vào cái người làm cho mình phiền não. Mà nhìn như vậy rồi thì cái tâm mình khó chịu. Bắt đầu sửa, chỉnh sửa người ta. Mà chỉnh sửa có được không?
Không.
1.000 người mà chỉnh sửa được không?
Không.
1 tỷ người, có 1 người mà chỉnh sửa không được. Cho nên ngày ai chàng trai ngày dạy thêm một bài học nữa thì chúng tôi nghĩ rằng là vô giá. Đó là gì? Đừng có sửa một người hay một vật làm cho cái tâm mình khó chịu, mà hãy sửa cái tâm khó chịu của mình. Bây giờ quý vị không ưa sư chánh định, đúng không? Nhìn ông sư này tôi không ưa không? Những cái mặt ông dễ ghét thôi. Bây giờ mình sửa cái tâm mình, sửa riết làm sao nhìn sư chánh định thấy dễ thương quá, thành công. Có ai ghét sư không? Có ai ghét thì sửa nghe. Có ai ghét sư thì cứ sửa cái tâm của mình á. Tức là mình sửa làm sao để mai mốt sư chánh định có trở về cái đạo tràng Long Khánh này giảng pháp, tâm mình thấy thương sư chánh định quá, không còn ghét ông nữa. Như vậy thì mình đã thành công. Tu là chỗ đó chứ không chỗ nào hết á. Cái chủ trương của đạo Phật rất là thiết thực. Mấy chủ trương đạo giáo khác thì tôi không biết, nhưng mà riêng đạo Phật rất là an lạc. Như đó thôi mình đã thấy an lạc rồi. Đó là phần thứ nhất nói về chủ trương của đạo Phật, nghĩa là tự giác, tự thanh tịnh lấy mình. Hãy nhớ câu là đạo ta chỉ một con đường, tự thanh tịnh lấy mà thương cuộc đời. Mình sống bằng cái tâm tế độ, bằng cái tâm thương tưởng thì mình thấy cuộc đời này rất là đẹp. Giống như những đứa con mà mình thương giống vậy đó, mình thấy rất là nhẹ nhàng. Còn những đứa con mà mình ghét thì mình thấy rất là khổ đau. Nhớ câu đó. Cái phần thứ hai là nói về mục đích, mục đích của đạo Phật. Ở đây thì chúng tôi biết quý vị nghe pháp nhiều, quý vị biết mục đích của đạo Phật rồi. Nhưng mà có những người họ nghĩ khác. Họ nghĩ đến với đạo Phật càng lâu á thì càng có nhiều cái phép màu. Cho nên có nhiều người hỏi sư ơi, sư tu được nhiều năm rồi? Sư mới trả lời sư xuất gia năm sư 10 tuổi, năm nay sư 39 tuổi, được 29 năm rồi. Họ hỏi tiếp, thưa sư, vậy sư có thấy cái gì chưa? Thấy cái gì chưa? Cái sư mới rung mình, sư nói, ủa thấy cái gì rồi, thấy cái gì? Ý họ là sư ở trong đạo Pháp 29 năm, công lực của sư thế nào rồi? Ý quan niệm là vào chùa là phải có công lực, có cái mục đích của đạo Phật, được cái này được cái nọ. Nhưng thực chất ra đạo Phật không phải như vậy. Mà đạo Phật chỉ dẫn dắt con người đến cái sự thanh tịnh, an lạc, giải thoát. Mình á có ba cái sự an lạc. Cái an lạc thứ nhất á là an lạc trong việc làm. Cái người tu chúng ta có sự ba sự an lạc. Chúng ta đi từng bước một. Chúng ta vào chùa, chúng ta thấy cái lòng mình nó thanh tịnh bởi những cái việc lành. Việc lành là gì? Là thân khẩu ý chúng ta làm những cái việc mà chúng ta cho là lành, không có gây cái ác nghiệp. Chẳng hạn như mình lại Phật, mình nghe kinh, mình niệm Phật, mình hành thiền, mình công quả. Tất cả những việc này gọi là việc lành. Thì cái sự an lạc thứ nhất á, của cái người Phật tử chúng ta là phải vui trong việc lành. Vui là sao? Có nhiều người nói xưa con không thấy vui. Nhưng mà sẽ chỉ cho quý vị vui. Cái niềm vui con người mình có hai. Một là cái niềm vui hưởng phước. Hưởng phước là phước trổ lên mình, thích lắm. Hai là có cái niềm vui tạo phước mà mình không có thấy. Mình thích cái niềm vui hưởng phước không à. Chẳng hạn như đầu năm có thầy mỗi năm nay á nghe. Cô may mắn lắm á. Phúc lộc nó trổ đến cho cô. Mừng không? Mừng. Hoặc là năm nay mình thấy tự nhiên mình được nhiều người giúp đỡ mình quá, phước mình trổ tới, vui không? Vui. Cái đó niềm vui nó gọi là niềm vui gì? Hưởng phước. Đúng không? Tức là mình có tạo đời trước kiếp này mình gặp cái nhân lành. Nhưng mà sư mắc cho quý vị một cái niềm vui nữa. Mà cái niềm vui này theo chúng tôi nghĩ là phải vui hơn cái niềm vui hưởng phước. Đó là niềm vui gì? Tạo phước. Thấy không? Bây giờ Mình trúng số vui không? Vui. Nhưng mà cái nhân để mà trúng số là mình phải vui hơn. Tại sao mà chúng tôi nói cái niềm vui tạo phước phải vui hơn niềm vui hưởng phước? Chúng tôi xin ví dụ, giống như mình vào ngân hàng rút tiền ra xài vui không? Vui chứ, tại mình có tiền ngân hàng rút ra xài vui. Nhưng mà rồi đem tiền vào gửi vui không? Thì hai cái này cái nào vui hơn? Gửi vui hơn. À đó, dễ hiểu đó. Như vậy thì tạo phước vui vui hơn. Như vậy thì sao mình không mong cái niềm vui tạo phước mà mình mong cái niềm hưởng phước? Sư ơi con đi chùa hoài, sư ơi sao con khổ quá. Đó mình đang mong cái niềm vui hưởng phước. Sư ơi con làm phúc dữ lắm, con làm lành dữ lắm, con ăn hiền ở lành dữ lắm mà sao trời Phật chưa cho con cái gì hết. Tại sao mình không vui trong cái lúc mà làm lành á? Trong pháp có kinh dạy rằng là nay vui đời sau vui, làm phước hay làm lành hai đời vui. Đầu tiên là gì? Vui thấy mình làm phước, sau đó sanh về thiện thú vui hơn, sau đó hưởng cái phước đó vui hơn. Như vậy thì giờ phút này quý vị vui hay buồn? Vui. Vui hơn là hưởng phước không? Vui hơn. Tại chúng tôi chứng minh nữa, chứng minh cho quý vị thấy rằng là khi mình tạo phước mình phải vui hơn hưởng phước. Quý vị biết mỗi lần mình hưởng phước bằng tâm gì? Tâm tham. Trúng số tham, đúng không? Người ta khen mình đẹp mình vui không? Có chứ mình hưởng phước tâm gì? Tâm tham. Bây giờ mình khen người ta đẹp bằng tâm gì? Tâm thiện. Nó có hai cái niềm vui, một là niềm vui trong tâm tham, hai là niềm vui trong tâm thiện. Giống như cái người ấy thì họ tham tiền tham bạc quá là tham, họ tham ngũ trần quá, sắc đẹp tiếng hay mùi thơm gì ngôi xúc lạc quá tham. Nhưng mà còn mình tham nghe pháp quá, tham đi chùa quá cũng là tham đó, nhưng mà cái tham này trong tâm tâm thiện. Quý vị học trong A Tỳ Đàm á thì quý vị sẽ biết cái sở hữu tham á, sở hữu dục á, nó hợp với tâm bất thiện thì nó là tâm bất thiện, nhưng mà nó hợp với tâm thiện thì nó là tâm thiện, nó là sở hữu tự tha, tùy theo nó nương cái pháp nào. Nó nương với pháp bất thiện là nó phật thiện. Cái lòng tham đó, lòng dục đó, mà đi với bất thiện là nó bất thiện, mà đi với thiện thì nó là thiện. Giống như mình vậy đó, mình là con người cũng giống như tự tha, mình đi với người ác thời gian đó mình cũng ác luôn, phải không? Mình đi với người lành thời gian cũng hiền luôn. Mình vào chùa mình nở nụ cười riết á, cái mặt mình nhìn thấy sáng sủa lắm. Nếu quý vị không tin sư á, mỗi lần quý vị lại Phật á, quý vị nhìn lên cái gương mặt Đức Phật quý vị thấy sao? Trong đó nó chứa đựng vô cùng nhiều cái pháp lành, rất an lạc, rất từ bi hỷ xả, giàu lòng thương người, trong đó không có một chút gì bợn nhơ, không có cái gì lại ganh tị, xen tham bỏ xẻ trong đó hết. Nhìn vào ánh mắt Ngài mình thấy dường như là mình lạc vào một cái chốn vô cùng an lạc. Tập nhìn đi, tập nhìn vào cái ánh mắt của Đức Phật thì mình thấy rõ. Con người mình này mình cũng nhìn mình thấy vậy. Nhìn ánh mắt của bà tôi biết bà thòm lắm mà. Nhìn cái mắt của bà thấy bà dữ quá. Nó hiện ra mà. Tại vì tâm nó tạo ra cái sắc tâm. Cái tâm mình á, nó tạo ra cái sắc tâm mình. Khi mình vui nhìn cái mặt mình biết không? Khi mình giận nhìn biết không? Bây giờ những gương mặt này nè rất là dễ thương, nhưng mà sau cái buổi tu khóa tu này rồi về nhà chúng tôi không biết à nghe. Cái đó chúng tôi không dám khẳng định nè, chúng tôi chỉ khẳng định trong lúc này thôi, là với tâm lúc này bây giờ đang tâm thiện, cho nên cái tâm thiện thì làm ra sắc tâm thiện. Lúc này mình dễ từ bi hỷ xả lắm, lỡ cái bà cái bên mà bà có đạp trúng cái chân mình thì mình nói sao? Không sao. Bà có quẹt trúng mình câu mình nói sao? Không sao. Nhưng mà ngày mai chúng tôi không biết à, bả mà dậm chúng cái chân mình chuyện gì xảy ra chúng tôi không dám nói trước. Hả? Không có. Đúng rồi, mình phải tập như vậy thấy quen. Tại chúng tôi thấy có những người họ đi chùa dữ lắm nhưng mà về nhà họ dữ dữ lắm. Tại vì sao? Mình có cái tật á là tu dùm thì hay lắm, mà tu cho mình thì dở ẹt. Tại sao chúng tôi nói như vậy? Chúng tôi nói có sách mách có chứng. Khi quý vị sang nhà người bạn á, cái bà bạn đó bà nổi nóng lên, bà giận, bà đánh con bà, mình biết khuyên không? Thôi chị ơi, nó còn nhỏ trẻ dại, nó còn nhỏ trẻ dại, nó không biết lầm lỡ chị, thôi bỏ qua đi chị ơi, mình người lớn rồi, thôi nó con nít mà. Nhưng mà về nhà con mình nó làm mình giận rồi, mình cầm cây lên mình có bỏ qua không? mình có biết khuyên mình vậy không? Chúng tôi đề nghị quý vị mỗi lần mà qua nhà bạn mà khuyên người ta vậy, thâu băng lại. Để khi mình về nhà mình dẫn con mình, cái mình bấm cái băng cassette lên, mình nghe mình nói cái gì. Đúng không? Mình nghe mình nói cái gì, mình nói người ta nguội luôn. Mình nói cái bà kia bắt nghe cái bà nguội luôn, bỏ cây xuống luôn à. Trời, nói hay lắm à. Cho nên tu dùm thì giỏi, tu cho mình thì dở ẹt. Dùng cái từ dở ẹt luôn á. Như vậy thì mình có đi đúng cái chủ trương của đạo Phật không? Hào, hôm nay nghe bài pháp này rồi mở mang thêm một cái kiến thức nữa là đạo Phật chủ trương phải tự giác. Chúng tôi xin kể một câu chuyện nhỏ trong Phật pháp để quý vị nghe, sau khi làm phước rồi nhớ phải vui. Thời Đức Phật á, tại thành Sa-quách-thi có một ông trưởng giả giàu có. Quý vị biết thời xưa kêu trưởng giả giống như mình giờ đây là tỷ phú vậy đó. Trưởng giả là giàu có mà, ông nhiều tài sản lắm. Nhưng mà có một cái khổ là ông rất keo kiệt, keo kiệt lắm. Ông keo kiệt đến mức độ người ta đặt cho ông cái tên là trưởng giả Macchariya. Cái chữ Macchariya dịch là keo kiệt, gọi là trưởng giả keo kiệt. Ông keo kiệt đến mức độ nè, có một lần có ông trưởng giả bạn á, trên cái đường đi lên kinh đô chầu vua, ghé nhà ông trưởng giả keo kiệt này. Ông trưởng giả bạn gì là bạn lâu năm, ra biết cái ông nội này, ông keo đó. Cho nên hả, mình đi cái mang theo đồ ăn ăn, ông này ông không mời mình ăn đâu. Trời, ông bỏ sẹo lắm. Giống như mình chơi bạn, mình biết tánh người này kiếp lắm, keo lắm, cho nên mình phải lo thủ. Thì khi lên tới nhà ông trưởng giả keo kiệt này, tới cái giờ ăn, cái ông trưởng giả bạn, ông hào phóng mà, ông bày thực phẩm ra ông ăn, ông mời luôn cái ông trưởng giả chủ nhà. Dám ăn không? Không. Biết sao không dám ăn vậy? Không phải mắc cỡ, sợ ăn con tay múc mời lại hao. Thấy không? Không dám ăn, ngồi nhìn ông kia ăn. Sau bữa ăn đó, cái hai ông lên chầu vua xong trở về, chuyện bình thường. Cái ông trưởng giả keo kiệt, ông đổ bệnh. Bà vợ á, bà đi mời hết đại phu này đến đại phu nọ về khám bệnh cho chồng mình. Cuối cùng không tìm ra bệnh, mà bệnh càng ngày càng nặng. Cái ông cuối cùng ông mới kéo vợ ông vô, ông nói nhỏ anh con, nói bà ơi, tôi không có bệnh hoạn vậy chứ. Thì tôi thèm ăn cái bánh bơ sữa của ông bạn mình hôm bữa ông ghé đó, mà đổ bệnh luôn. Trời, hết sức chưa? Cái bà vợ bà nói trời ơi, với cái gia sản của ông á, mà làm cái bánh đó đó cho cả cái dân trong thành này ăn cũng được nữa, giàu lắm. Ông nói trời ơi, sao tấm lòng của bà vĩ đại quá, rộng lớn bao la quá, nghĩ đến cả dân trong thành. Bà mới nói thôi vậy tôi làm cái bánh này nè, cho những người mà ở trên con đường đi vào nhà mình ăn thôi. Ông cũng không chịu, nói sao bà hay nghĩ đến người dân quá. Bà nói thôi giờ tôi làm cái bánh này nè, cho những ông và tôi, những người gia đình trong nhà ăn thôi. Ông cũng không chịu. Cuối cùng bà nói thôi tôi làm cái bánh này tôi với ông ăn. Ông trả lời có chi bà trong đó nữa. Keo lắm, rất là keo. Nếu có ông chồng cứ đó chắc thôi đưa đơn ra tòa luôn. Cuối cùng thì bà vợ bà chuẩn bị hết tất cả những cái nguyên liệu làm bánh, nó đưa cho ông vào rừng, tự ông nhồi, ông nướng bánh, ông ăn. Khi ông chết, cái gì với tài sản của ông á, xung vào con quỷ, lại không có con thừa tự, mà xung vào trong con quỷ của vua đó, mà xe chở 7 ngày mới hết vàng ngọc châu báu. Thì chư tỳ khu á mới đi khắc thực ngang cái buổi sáng, đi khắc thực cái đó, nghe cái chuyện dân chúng ta bàn, nói ông này ông giàu quá trời giàu luôn, mà sao ông keo kiệt quá, ông chết để lại tiền của cho người ta xung vào con quỷ hết, ông mang theo được cái gì. Cái chuyện đó mới đem về trong chùa Kỳ Viên. Thì cái buổi trưa Đức Phật này mới, sau khi nghỉ trưa xong rồi ra ngày hỏi chư tăng đang bàn cái chuyện gì, thì chư tăng mới nói dạ trên thành mình có cái ông trưởng giả đó, ông giàu lắm bạch Đức Thế Tôn, mà ông keo kiệt lắm, sống ông dám ăn cái gì, tính ông chết tài sản ông để lại quá trời. Đức Phật này nói không phải trong kiếp này ông keo kiệt, trong mà trong nhiều đời nhiều kiếp ông keo kiệt rồi. Đức Phật này cái giảng về cái nhân quá khứ, tại sao ông này ông giàu mà ông lại mỏng xẻng, ông keo kiệt. Đức Phật này nói rằng là trước đây á, nhiều kiếp trước á, ông ta sanh ra cũng là một chủ một gia đình, mà cái tánh bỏ xẻ nó có từ lúc đó rồi, tại cái tâm mình nó quân tập lý hành có thói quen. Nhưng mà lúc đó nó còn ít, lúc đó nó chưa có nó nhiều như bây giờ. Những kiếp trước thì ông đã có cái mầm móng bỏ xẻ rồi, keo kiệt rồi, nhưng mà nó còn ít lắm. Thì ông cũng không cho ai cái gì hết á, ông sống ông biết mình ông thôi. Một hôm nọ cái buổi sáng đó Đức Phật độc giác, cái ngày mới ôm cái bình bát này đi khất thực ngang cái nhà, mới sáng sớm này đứng trước nhà thì ông thấy khó chịu ngày sau đó, hay là trời xui đất khiến sao bữa đó, cái ông mới quay vô nói bà ơi bà ra bà coi cái gì đó cúng dường cho Đức Phật đi. Bà vợ bà nói trời tôi ở với ông này gần 20 năm nay chưa thấy ông cho ai cái gì hết, cho tự nhiên nào phát tâm bồ đề. Bà mừng quá cái bà mới bưng bát Đức Phật vô bỏ những cái thức ăn thực phẩm cao lương mỹ vị, lâu lâu có dịp cúng lần mà ông chồng mình ông keo lắm, lâu lâu ông xả tâm mình cúng cho nhiều vô. Cái cúng xong cái ông nói xong cái ông đi ra, ông đi ra cái ông thắc mắc không biết vợ mình cúng cho Đức Phật độc giác cái gì. Ông mới là ông dở cái nắp bát Đức Phật là ông nhìn vô, ông thấy trời ơi sao mà đồ ăn ngon không à. Cái ông mới tiếc, ông tiếc, ông nói phải chi để lại cho mấy người trong nhà mình ăn còn có lợi ích hơn, còn ông này ông ăn rồi ông đi đâu cho ông đồ ăn thường thường được rồi, cho chi đồ ăn quý quá. Ông tiếc, ông hối tiếc. Chính cái tâm hối tiếc đó, nhờ cái phước mà cúng dường cho Đức Phật độc giác cho nên ông sanh ra kiếp nào cũng là trưởng giả hết. Nhưng mà có một cái tật là không dám xài. Cho nên bây giờ mình thấy người nào mà nhà lầu 5-6 tầng đó nghe, mà kiết kiết á chắc cũng đầu đo rồi. Kiếp trước cũng cúng chùa đó, rồi về nhà nằm gác tay lên trán á, tiếc. Cho nên bây giờ mình không có tiếc nha. Tiếc là giống cái ông đó là khổ lắm á. Ta nói thà mình không có tiền, không có tiền của thì thôi, nhưng mà có tiền của mà không xài nó còn khổ hơn, đúng không? Thà mình không có tiền của thì mình không có xài, nhưng mà có tiền của như ông đó mà không dám xài nữa thì ông đó ông thương tiền hơn thương ông nữa. Cho nên làm việc gì phải hoan hỷ, cái tâm hoan hỷ rất là quý báu. Vì vậy mà quý vị thấy trong chùa lúc nào cũng sa thú lành thai, cũng hoan hỷ, cũng từ bi hỷ xả. Cho nên cái người nào mà giàu lòng này thì người đó có sự an lạc. Cái cuộc sống này, cái an lạc nó rất là nhỏ nhoi trước mặt mình chứ không đâu xa. Cái người nói trời ơi phải chi mà mình có nhiều tiền chứ mình hạnh phúc đâu, phải người giàu cũng khóc, quý vị có nghe chưa? Cái tâm thanh tịnh mới là an lạc. Chúng tôi tặng quý vị một câu thơ để quý vị thấy được rằng là cái người giàu người nghèo gì nó cũng có chung cái nỗi khổ hết. Người nào biết tu thì mới được an lạc. Biển khổ mênh mông sóng ngập trời, khách trần một chiếc thuyền chèo chơi, thuyền ai ngược gió ai xuôi gió, ngẫm lại cùng trong bể khổ thôi. Hay không? Vỗ tay. Tức là cái người nghèo mà cho là mình là thuyền ngược gió đi, tại kiếp trước mình không có bố thí cúng dường, mình không có làm nhiều việc lành, cho nên cái này mình gặp toàn là chướng duyên không, là nghịch gió. Rồi cái người kia là thuyền xuôi gió. Nhưng mà theo cái nhìn của cái người tu chúng ta là thuyền ai ngược gió ai xuôi gió, nhưng mà ngẫm lại cùng nằm trong cái bể khổ. Mình phải lên bờ thì mới hết khổ. Cái gì nhớ, tất cả chỉ là phương tiện. Giáo pháp Như Lai cũng là phương tiện. Mục đích của chúng ta là mặt trăng chứ không phải là ngón tay. Mình mượn ngón tay để thấy mặt trăng. Bây giờ nếu chúng tôi không dùng ngón tay chỉ mặt trăng thì quý vị có thấy mặt trăng không? Mình mượn ngón tay thấy mặt trăng. Ngón tay là chánh pháp, là lời dạy của Đức Phật. Cho nên Đức Phật Ngài mới nói rằng là chánh pháp còn phải bỏ, huống hồ chi là phi pháp. Mình bây giờ mình ôm cái phi pháp vào trong người, phi pháp là bất thiện đó, cái phiền não. Và cuối cùng Đức Phật Ngài nói chánh pháp còn phải bỏ. Bây giờ mình đang ở trong cái bể khổ thì buộc lòng mình cần phải có bè, có thuyền. Bè thuyền là gì? Là thiện pháp. Bè thuyền là gì? Là chánh pháp. Nhưng mà khi lên bờ rồi mình cần bè thuyền nữa không?
Không.
Bỏ. Thuyền ai ngược gió ai xuôi gió, ngẫm lại cùng trong bể khổ thôi. Đừng có tưởng người giàu không khổ. Không biết tu thì người giàu hay người nghèo gì cũng khổ. Chỉ có biết thực hành lời dạy của Đức Phật thì mới an lạc. An lạc ở đây là gì? Nó có những cái niềm vui. Mà cái niềm vui này, an lạc gọi là niềm vui. Mà niềm vui này tùy mỗi người cảm nhận. Theo quý vị thế nào là hạnh phúc? Ai trả lời đúng? Thế nào là hạnh phúc? Ai cũng mong cầu hạnh phúc hết, thì hỏi quý vị là hạnh phúc như thế nào? Đi chùa cầu xin tùm lum nó để chi vậy? Là hạnh phúc phải không? Thế nào là hạnh phúc? Hạnh phúc ở đây á, chúng tôi xin trả lời là nó có hai loại hạnh phúc. Một là cái hạnh phúc vật chất mang đến cho mình. Mà xin thưa rằng cái hạnh phúc này là hạnh phúc hiệp thế. Hiệp thế là gì? Là còn nằm ở trong đời, còn bị vô thường, khổ vô ngã. Hạnh phúc này có khổ đau. Hạnh phúc thứ hai là hạnh phúc tinh thần. Cái hạnh phúc này hiệp thế có, siêu thế có. Nó có những cái hạnh phúc siêu thế, tức là nó vượt ngoài cái hiệp thế, nó không có bị ảnh hưởng vô thường, khổ đau, vô ngã. Thì cái hạnh phúc đó mới là hạnh phúc tuyệt đối. Có câu rằng là một đàn hạnh phúc thế gian, một đàn hạnh phúc niết bàn thảnh thơi. Mình chọn cái hạnh phúc nào? Thiệt không? Ai chọn niết bàn giơ tay? Sao có mấy người vậy? Chắc còn thương thế gian này lắm. Biết đời là khổ mà thương đời vẫn thương. Chúng sanh thường lấy khổ làm vui. Mình sống trong cái khổ, Đức Phật là nó khổ lắm đó con. Nhưng mà sư ơi, bây giờ thầy, sư ơi, con thích cái khổ này nè. Mình sống trong cái khổ mà mình thích, mình lấy cái khổ mình làm cái niềm vui của mình. Cho nên cái hạnh phúc tinh thần là cái hạnh phúc bền vững nhất. Mình bây giờ mình phải đi tìm cái hạnh phúc tinh thần. Cái hạnh phúc vật chất nó sẽ bị vô thường, khổ, vô ngã. Cái hạnh phúc vật chất nó sẽ bị duyên sanh duyên diệt. Mà khi duyên nó sanh á thì mình hạnh phúc, mà khi duyên nó diệt thì khổ, khổ đau. Đức Phật ngài dạy ngũ trần á, là sắc đẹp tiếng hay mùi thơm vị ngon xúc lạc được xem là hạnh phúc vật chất. Cái hạnh phúc này vui ít, khổ nhiều. Đạo Phật rất rõ ràng, không nói nó hoàn toàn là khổ, nó có vui chứ, nó vui mình mới thích. Nhưng mà nó vui ít lắm. Giống như Đức Phật ngài dạy là ham mê hỷ lạc như ghiền gãi da. Các vị hiểu cái chữ ghiền gãi da không? Có bị gãi ngứa chưa? Thích gãi không? Gãi xong mà thấy sao? Đó, cái ngũ trần đó giống. Mình phải hiểu là vậy, rất là thích, rất là gì, ngứa cái chân mình, bị cái gãi ngứa nước ăn chân mình rất thích gãi. Nhưng mà anh phải hiểu rằng khi anh gãi xong anh sẽ bị rát, anh sẽ bị khổ đau. Sắc đẹp tiếng hay mùi thơm vị ngon xúc lạc thích không? Thích. Nhưng mà phía sau đó là một cái sự khổ đau. Thế và ngày dạy ngũ trần có vị ngọt và có cái sự nguy hại. Có vị ngọt và có sự nguy hại. Thì phải nhớ cái sự nguy hại đó thì mình mới không dính mắc. Mình sống trong cuộc đời này, Đức Phật ngài nói giống như là mình xem tất cả chỉ là cái phương tiện nhân duyên mà thôi, chứ không phải là mục đích cứu cánh. Mục đích cứu cánh chúng ta là phải làm bờ. Chúng tôi mắc cho quý vị có một cái hạnh phúc nữa. Vị đệ tử của Đức Phật chứng về trú thiền thứ nhất, một trạng thái hỷ lạc do ly dục sanh. Có nghe câu này chưa? Mình là hạnh phúc do dục sanh không à? Dục là gì? Là cái sự tham. Dục là lòng tham. Mà hãy cái gì đúng với lòng tham mình thì vui. Mà nghịch với cái lòng tham mình là buồn. Có gì chúng tôi nói thật á, có gì xin lỗi nghe. Như vậy đó. Còn đang chồng thương, chồng cưng mà làm ăn có nhiều tiền, không thấy. Chưa nói được cái câu trong chùa, con thấy cảnh sao mà con thấy nó an lạc quá sư. Đúng không? Hoặc là còn trẻ, còn khỏe, chưa thấy. Khi lụm cụm mắt mờ tai điếc, tóc bắt đầu muối nhiều hơn tiêu rồi. Sư ơi sao mà trong chùa con thấy an lạc quá. Nhưng mà có còn hơn không? Thấy không? Tu mau kẻo trễ. Mình không có sợ là mình già mình tu không được. Cho dù mình còn hơi thở là mình cũng tu được. Hãy nhớ điều đó. Có tu là có phước. Giờ phút này quý vị biết rằng chúng ta đến với đạo Phật như thế này là chúng ta đã có phước rồi. Có phước hơn rất là nhiều người, họ còn đang dính mãi mê trong cái dục lạc. Còn mình bây giờ như thế này là đã có phước. Cái mục đích của đạo Phật là an lạc. Hãy ai vào trong đạo Phật mà không có được sự an lạc thì người đó, sư sinh hỏi vậy có đi đúng lời dạy Đức Phật không? Như vậy thì mình đi đúng lời dạy Đức Phật bao nhiêu lần và không đúng lời dạy Đức Phật bao nhiêu lần? Mình vào chùa bao nhiêu năm rồi mà mấy lần mình được đúng theo lời dạy Đức Phật? Rất ít, rất ít. Cái tâm của mình mà lúc mà không tham không sân á, không si á, thì mới là đệ tử Phật, đúng không? Mà lúc tham sân si là đệ tử của ai? Ma Dương. Đúng, Ma Dương. Đúng là Ma Dương. Mà mình đệ tử của Ma Dương nhiều hay đệ tử Phật nhiều? Ma Dương nhiều. Trời. Quý vị trả lời câu này chúng tôi vô cùng hoan hỷ. Tại vì sao? Ví dụ tại sao chúng tôi quan nghĩ không? Đạo Phật dạy rằng á, bất phách tham sân khởi, di khủng tự giác trì. Không sợ tham sân sanh khởi, mà chỉ sợ mình không biết đó là tham là sân mà thôi. Đệ tử Mai Dương biết đệ tử Mai Dương là đã có tu. Trong cái bài kinh Cấu Quế, Đức Phật Ngài dạy có cấu quế, biết mình có cấu quế, một hạng người thứ nhất. Hạng người thứ hai, có cấu quế nhưng không biết mình có cấu quế. Hạng người thứ ba, không có cấu quế, biết mình không có cấu quế. Hạng người thứ tư, không có cấu quế mà không biết mình không có cấu quế. Thì Đức Phật chỉ khen ngợi hai hạng người thôi, có cấu quế và không có cấu quế đều biết thì mới là người đáng khen. Còn anh không có cấu quế và có cấu quế anh cũng không biết, như vậy thì Đức Phật Ngài chê trách. Tại vì sao? Ngài ví dụ cũng giống như một cái ly sạch mà người chủ không biết đây là cái ly sạch, đem bỏ vào trong góc nhà, bụi bặm ở đâu. Giống như người tâm không có cấu quế mà không biết, Đạo Phật cũng chê. Đạo Phật chủ trương chữ biết là quan trọng. Cho dù cái ly sạch hay không sạch mình không biết, nếu biết cái ly này không sạch thì mình lo mình rửa mình chùi nó sẽ sạch, và khi nó đã sạch rồi thì mình cất cái vào trong tủ để nó sạch hơn, nó không bị bụi. Cái tâm mình có phiền não, mình biết mình có phiền não, đang tu. Tâm mình không có phiền não, mình cũng phải biết là không có phiền não. Đến chi vậy? Để tăng trưởng cái lòng đó lên. Mình đã đi chùa rồi, mình biết nghe pháp rồi, mình biết hành pháp rồi, thì bây giờ mình phải biết là mình đang tu, để mình tu hơn nữa. Có những người, quý vị biết, vào chùa, tụng được vài bài kinh, biết lại Phật, đi đường dài 3 năm, cái tưởng đâu đủ rồi. Đạo Phật không phải vậy. Đạo Phật có cái bài kinh lỗi cây. Đức Phật Ngài dạy rằng có những người vào rừng đi tìm lỗi cây mà chặt cành lá mang về tưởng là lỗi cây mà không phải lỗi cây. Cũng vậy, có những người đến với giáo pháp của Đức Phật rồi thọ trì được ngũ giới quy y xong mà về tưởng đâu về đủ rồi, có phải lỗi cây không? Không. Ngài dạy tiếp, có những người đi tìm lỗi cây vào rừng bỏ cành bỏ lá, lấy vỏ cây giá cây mang về tưởng là lỗi cây. Cũng vậy, có những người vào chùa quy y giữ ngũ giới xong tham dự được vài khóa tu niệm Phật, thấy cái tâm nó an lạc quá, về cái ngẫm nghĩ về là chắc tới rồi. Tới chưa? Chưa có tới đâu. Cho nên mình đi tìm lỗi cây là mới có giá cái vỏ thôi. Cho nên ai mà về nói trời xưa ơi, con tu nay khóa niệm Phật là 25 khóa rồi, sẽ thấy cái bản dưới ghi biết đúng không? 27 khóa rồi, tưởng đủ rồi, mới là gì? Vỏ cây giá cây thôi. Có những người mới mang cành lá đem về nhà tưởng là có lỗi cây rồi. Quý vị biết Đức Phật Ngài tu bao lâu mới được thành Phật không? Muốn trở thành một vị Phật phải tu 20 A Tăng Kỳ và 100.000 đại kiếp. Quý vị biết một A Tăng Kỳ là bao lâu không? Trong kinh nói rằng á, một A Tăng Kỳ á, nó lâu như thế này nè, giống như một cục đá xanh vuông dứt một do từng. Mà một do từng là cái đơn vị của Đạo Phật, tính ra đơn vị km của mình là một do từng bằng 16 cây số. Như vậy cục đá đó nó phải vuông dứt 16 cây số. Mà 100 năm á, mới có một vị chư thiên lấy một tấm vải the lao qua cục đá xanh đó một lần. 100 năm mới được lao một lần, 100 năm sau mới được lao một lần, lao cho đến khi nào cục đá nó mòn bằng mặt đất là một A Tăng Kỳ. Mà Đức Phật Ngài tu 20 cục đá, mình tu mấy cột? Xin hỏi coi đây ai tu được mấy cục đá xanh rồi? Cái cô lắc đầu lia lịa luôn. Hả? Mấy cục rồi? Có ai dám đưa lên con 2 cục rồi sư không? Có ai nói sư ơi con nửa cục không? Một kiếp người 100 năm thì mình giỏi lần tu được một lần lao à. Một lần lao thôi. 100 năm sau mình tu thêm kiếp nữa thì 2 lần lao. Mình lao cho tới khi nào một đá xanh nó mòn bằng mặt đất là 1 cục. Vậy thì mỗi lần gặp nhau nhớ thôi sư định nói mình chắc chưa có là cục nào đâu, ráng tu đi. Có được cục nào chứ chưa? Cho nên mình thấy cái phiền não trong tâm nó dày lắm. Muốn bào mòn cái phiền não này phải trải qua cục đá, chứ không phải ít. Phải nhớ như vậy. Mục đích của Đạo Phật là như vậy. Cho nên nhiều khi mình cứ vào chùa, mình quy y Tam Bảo, cái mình giữ được ngũ giới, cái mình niệm Phật được vài khóa, cái mình ta đây rồi. Bà đi ra bằng tôi đi chùa này hồi lúc đó hả, cái cây này nó còn nhỏ xíu à, trời ơi, ngon dữ he. Thôi bà ơi, bây giờ tôi nghe Sư Chánh Định nói cục đá kìa, cây này nhầm gì. Trời ơi, tôi vô chùa này hồi đó cái cây này đi sưởng mới trồng, bây giờ nó bự vậy rồi, chà ngon dữ he. Mà nó bự vậy chứ mình có tu đâu. Còn kia thì nó tu đó, nó tu mà lần lao vậy là 100 năm mới được lao. Cho nên là hiểu mình ở chỗ nào chưa, biết mình đang ở chỗ nào chưa, để tiếp tục mình tu nữa. Chứ đừng có tưởng đâu là vào chùa này, cái thời chùa này là mấy trăm năm rồi, bây giờ lúc mình vào chùa là cái cây nó còn nhỏ rồi, sư trưởng còn trẻ, bây giờ sư trưởng già rồi, mái chùa rong riêu rồi, tưởng chắc lầu dữ lắm rồi, tu chắc dữ dội lắm rồi. Thì cho quý vị tu cả 100 năm luôn là mới một lần lao thôi. Mà một lần lao đá xanh nó có mòn không? Nó sao mòn? Nên nhà đây mình lao chứ mòn nó, đừng có nói nó xanh là mòn. Cho nên nó còn phải tu nhiều. Đó là cái mục đích của đạo Phật, là phải an lạc. Ai mà đến với đạo Phật không có an lạc thì người đó không hưởng được mục đích của đạo Phật. Như vậy thì khi mà gặp cái người khác tông phái, khác tôn giáo hỏi vậy chứ bà theo đạo Phật để được cái gì, mục đích là gì, trả lời được không? Đạo ta chỉ một con đường, tự thanh tịnh lấy mà thương cuộc đời. Cái tâm tôi thanh tịnh, cái tâm tôi thanh tịnh tức là tôi đã theo đạo Phật. Đạo Phật là sao? Đạo Phật là gì nè? Không phải người ta chửi mình cái mình giận là vậy có thanh tịnh không? Không. Ta chửi mình mà mình không giận mới là đạo Phật, mới là đức đạo Phật. Gặp người mã lị chớ phiền, hãy mừng vì gặp khổ duyên để hành. Bao nhiêu nghiệp chướng chung quanh là bao nhiêu dịp để thành đạo cao. Vậy thì nhiều người chửi mình á, mình giận hay mừng? Đạo Phật là vậy đó, phải mừng. Anh càng chửi tôi thì tôi mau bào mòn cục đá. Mình tu được thì mới bào mòn cục đá. Anh càng chửi tôi thì tôi càng gần Phật, phải không? Anh càng mà làm cho tôi phiền não mà tôi tu được á thì sao? Niết bàn chống đến hầu gần thế thôi, chứ còn không xa lắm, xa gần xa đến Phật lắm. Bây giờ người ta làm cho mình phiền não mà mình không biết kiềm chế tu tập cho cái phiền não nó diệt đi, mà mình lại sân si với người ta nữa, thì như vậy thì có bào được miếng nào cục đá không? Mà trong kinh Đức Phật ngày dạy, hãy mình phải chánh niệm. Chánh niệm tức là biết mình. Mà chánh niệm là gì? Là sống. Mà không chánh niệm là chết. Mình phóng dật, mình bị tham sân si nó chi phối là đang chết đó. Mình phải tỉnh giác, chánh niệm, niệm Phật thì mình mới sống. Như vậy một ngày mình chết nhiều hay sống nhiều? Chết nhiều. Chết nhiều lắm. Khi mình bị hôn trầm thủy miên là phóng dật hay là chánh niệm? Phóng dật. Nghe pháp về buồn ngủ là phóng dật hay chánh niệm? Phóng dật. Người nào mà cứ nghe pháp mà ngáp dài ngáp ngắn là người đó phóng dật. Mà phóng dật Đức Phật gọi là gì? Là chết. Mà ở đây sư không thích thuyết pháp cho xác chết thôi nghe. Ai buồn ngủ đâu? Có ai buồn ngủ không? Không thích làm xác chết. Mình phải sống. Bởi vì làm xác chết á, sư thiết sư sợ lắm. Thích thiết cho người sống nghe, chứ không thích thiết cho người ngáp dài ngáp ngắn nghe. Thường á, cái tâm của chúng ta đó, nó làm chủ lấy mình. Quý vị thấy cái tâm mình làm chủ lấy mình chưa? Mình tu để mình thấy cái tâm mình làm chủ là vậy nè. Khi mình ngồi mình nghe pháp, cái tâm mình nó chán rồi đó. Nó muốn mình ra. Nó muốn ra. Và mình ngồi mình thấy khó chịu, cái nó bắt mình phải trở về nghi. Nó vậy đó. Mà mình thấy rõ nó điều khiển mình nghe. Thí dụ trong một ngày mình ở trong nhà từ sáng đến chiều, thấy cái tâm nó buồn, nó khó chịu rồi đó, nó muốn mình ra ngoài, đi qua cái nhà bạn sớm nhiều chuyện chút cho nó khỏe. Nó biết, nó biểu mình đi, cái mình ngoan ngoãn theo nó. Mình đi suốt ngày ngoài đường nắng nôi bụi bặm quá, cái mình, cái tâm mình nó mong muốn về nhà. Mà thấy rõ lắm. Mà ở nhà chừng 3-4 ngày buồn quá, cái muốn đi. Như vậy thì cái tâm nó điều khiển mình. Bây giờ mình phải dùng lên, phải làm chủ lại cái tâm mình. Nó muốn đi, bữa nào mình nói không cho mày đi, đúng không? Mình đang ngồi thiền mà nó mệt, cái nó muốn về nhà, không cho mày về. Hôm nay tao bắt mày phải ở chùa Long Khánh này, phải tu cái khóa này cho nó trọn. muốn về cũng không về. Bao nhiêu cái chuyện gì réo kêu mình phải biểu cái tâm mình phải ở lại. Mà người là như vậy là mình là đang là gì? Đang là người chiến thắng lấy mình. Là tu đó. Tu là sao? Tu là mình phải vượt ra khỏi để làm chủ lại cái tâm mình. Cái tâm chúng ta nó làm chủ chúng ta. Đức Phật dạy là thế gian là gì? Thế gian là thiếu thốn, bất mãn, nô lệ cho tham ái. Cuối cùng mình sẽ trở thành cái kẻ nô lệ trung thành nhất cho cái tâm tham của mình. Rõ ràng cái gì? Thông kinh dạy rằng là thân người chưa biết ra chi, của kia lại có chắc gì mà ham. Bao nhiêu cho thỏa lòng tham, càng thâu càng đắm, càng làm càng sai. Tiếc cho tháng rộng năm dài, chung quy quan phí về tay thần tiền. Được thua, thua được chiên chiên, hả hê mấy đó thì ưu phiền đâu đây. Đem thân làm kẻ tội đài, cho bao vật chất có cai trị mình. Để tâm làm vật hy sinh, suốt đời theo lệnh dục tình giấc lâu. Quá đúng. Mình đem cái tâm mình hy sinh để cho cái dục tình giấc lâu mình đi. Đem thân mình làm kẻ tội đài, cho bao cái vật chất tối ngày mình cứ mong cầu vật chất để nó cai trị cái đời mình. Thấy rõ như ban ngày. Mà Đức Phật ngài nói khổ đó con. Thế mình nói dạ khổ khổ, bây giờ con lỡ thích rồi. Đức Phật ngài dạy là mình có cái căn nhà ta, căn nhà của ta là cái nhà này nè. Mà căn nhà này nó có mấy cái cửa? 6 cửa. Mình ở căn nhà thiệt ở ngoài có mấy cửa? 1 cửa. Mà lâu lâu mắc trộm. Còn 6 cửa này ăn trộm nó rình. Ăn trộm đây là trộm phiền não đó, trộm tham sân si nó rình. Nó chực chờ. Mình Đức Phật kêu phải thật chánh niệm, phải thật cảnh giác, phải canh phòng 6 cửa cho vững để giặt phiền não nó không có vào. Mình có canh phòng không? Mình mở cửa ra mình chạy, mình kéo giặt vô ở với mình, ở riết làm bạn với mình luôn. Rồi là mỗi lần giặt bỏ đi cái buồn. Mình đem tham sân si vô ở với mình. Cái phần này dạy khi mắt thấy sắc, khi tai nghe tiếng, khi mũi ngửi mùi, khi lưỡi nếm vị, khi thân xúc chạm, những nguyên nhân gì làm cho tham ái khởi lên, hãy khắc phục và chế ngự những nguyên nhân đó. Mình có khắc phục chế ngự không? Không. Mình xem phiền não như là bạn lành. Sư ơi, ngày nào mà con không có tham sân si con chịu không nổi. Con vô chùa con niệm Phật có 3 ngày mà sao con thấy con khó chịu quá sư, tại niệm Phật nó không có tham sân si. Ở ngoài con tham sân si kệ hỉ nộ ái ố vậy mà con thấy con khỏe. Kệ, nó lâu có gây lộn chút vậy mà không sao. Nó lâu có bạn cái bên bạn gây con phiền não con chửi lộn bãi cũng không sao, chửi hoài sư ơi thấy cũng có gì, quen rồi. Tâm mình quen rồi. Cái người tu mà thấy lâu lâu mà cái tâm mình sân lên khó chịu. Đức Phật ngài nhìn xuống chúng ta đó, ngài không có nhìn gương mặt tròn hay méo, đẹp hay xấu, trắng hay đen, không có. Ngài nhìn như vậy thì ngài không có cái tình thương nhân loại. Mà ngài nhìn xuống chúng ta, ngài thấy trong tâm người này đang tham, tâm người này đang sân, tâm người này đang phiền não. Ngài thấy tội quá. Mấy cái này là đang gì? Khổ đau. Cái ngài thương. Cho nên ngài có cái tâm từ bi rộng lớn, thương tất cả chúng sanh, là bởi vì ngài nhìn chỉ có một góc độ, đó là chúng sanh đang bị đắm nhiễm trong phiền não. Giống như mình là người lớn nhìn những đứa trẻ không hiểu biết ham chơi nắng tắm mưa để rồi mình nhìn mình thương không? Thương. Thì Đức Phật ngài nhìn chúng sanh giống như vậy. Còn mình nhìn cái bà này mặt tròn dễ thương, bà kia mặt méo khó thương là không được. Mình nhìn người nam thì mình thương, người nữ mình không thương không được. Mình nhìn cái bà này trắng hiền, nói những câu nào cũng khen tôi hết, tôi thương quá. Còn cái bà này bà chê tôi và tôi ghét, không được. Như vậy thì mỗi lần đó mà cái người ta làm cho mình phiền não, mình thương họ hay ghét họ? Thương họ, là bởi vì họ đang bị thiêu đốt. Họ đang bị thiêu đốt bởi phiền não. Cái người mà đang nói xấu mình, đối với gì họ nói bằng cái tâm gì? Tâm ganh tị, tâm sân. Mà ganh tị sân thì tạo nghiệp gì? Nghiệp ác. Đời sau mới xấu xí lắm. Hãy sân nhiều là đời sau sẽ ra xấu. Ai muốn đời sau đẹp giơ tay? Dễ lắm. Không cần đi thẩm mỹ viện, sẽ chỉ quý vị một cái mẹo nhỏ. Phải giàu lòng từ bi. Ai mà có tâm từ nhiều, tâm bi nhiều, đời sau sinh ra rất là đẹp. Cho dù mình không có đẹp như hoa hậu, nhưng mà người ta nhìn mình ta dễ thương, là mình có tâm từ bi mắt. Còn mà ai mà sân hận cao, có giận hờn nhiều, đời sau sinh ra đệ tử của ai? Ma Dương. Giống Chung Vô Diệm. Thấy không? Cho nên khỏi cần đi thẩm mỹ viện, tốn chi nhiều tiền. ở nhà tập cái tâm từ bi thôi. Mà mỗi lần cái tâm mình nó từ bi, nó mát mẻ, quý vị thấy mình đẹp không? Đó, mình còn thấy mình đẹp đúng không, với người khác thấy không? Cái nụ cười của mình á là cái nụ cười chánh pháp nó khác, cái nụ cười vô tham vô sân vô si nó khác, mà cái nụ cười đầy tham sân si nó khác. Cho nên cái mục đích đạo Phật là phải ăn lạc. Cuối cùng là gì? Tông chỉ. Quý vị có mệt không? Dạ, tại cái thời gian nó cũng hơi lâu quá rồi, cho tôi xin tóm tắt cái phần thứ ba để có gì chúng tôi sẽ giảng sâu hơn. Thứ ba là đạo Phật chủ trương cái tông chỉ của đạo Phật. Ở trong cái ngày rằm tháng giêng á, vừa qua ngày rằm tháng giêng á, thì theo cái lịch sử của Đức Phật á, thì ngày rằm tháng giêng theo Phật giáo chúng ta có hai cái ý nghĩa rất là lớn. Ý nghĩa thứ nhất là gì? Là cái ngày mà Phật hứa với Ma Dương sau 3 tháng nữa Như Lai sẽ nhập diệt Niết Bàn. Theo Phật giáo mình ý nghĩa này rất là lớn. Ý nghĩa thứ hai là cái ngày Đại Hội Thánh Tăng. 1200 năm vị tỳ kheo xuất gia bằng cách ê hí khí khú, tự động cu hội về vườn Trúc Lâm. Và lúc đó Đức Phật Ngài mới tuyên thuyết giới bổn Ô Qua Đá Ba Ti Mốc Khá. Trong cái bài kinh giới bổn Ô Qua Đá Ba Ti Mốc Khá này, Đức Phật Ngài có dạy một câu Phật ngôn, đó là Sapapa Basa Akaranang Kusalas Upasambada Sachita Tapayo Tapanang E Tăng Buddha Nasa Sanang. Cái nghĩa của nó là gì? Là chư ác mạt tác, chúng thiện phụng hành, tự tịnh kỳ ý, tức thị chư Phật. Nghĩa là không làm các việc ác, làm các việc lành, giữ tâm cho trong sạch. Đó là lời dạy của chư Phật. Chư Phật là nghe chứ không phải Đức Phật. Chư Phật tức là quá khứ cũng có Đức Phật và tương lai cũng có Đức Phật. Lời dạy này của chư Phật: tránh xa việc ác chớ hành, gắn công tu tập, hạnh lành noi theo, giữ gìn tâm ý trong gieo, lời xưa chư Phật nhớ gieo ngọc vàng. Đạo Phật mình chủ trương là không làm cái việc ác. Đối với việc ác là việc gì? Việc ác tức là thân mình không có được sát sanh, không có trộm cắp, không có tà dâm, tức là thân tam. Khẩu tứ tức là không có nói dối, không nói hai lưỡi, không có lời đâm thọc, không có lời nhảm nhí. Và ý chúng ta thì không có tham ác, sân ác, tà kiến ác. Phải nhớ ba cái này: thân, khẩu, ý, không làm ác. Bây giờ thân không sát sanh, trộm cắp, tà dâm biết chưa? Khẩu không nói dối, không nói hai lưỡi, không có lời đâm thọc, không có lời nhảm nhí biết chưa? Nhưng mà còn cái ý tham ác, sân ác, tà kiến ác là sao? Bây giờ tham thì quý vị phải tham rồi, chúng tôi và quý vị phải tham bởi vì mình còn phàm. Nhưng mà không vì lòng tham mà làm ác. Không vì thích ăn con gà mà cắt cổ nó. Thích ăn gà không? Thích, nhưng mà không có cắt cổ gà. Mình thích sống đời sống nhiều phước không, nhiều vật chất không? Thích không? Nhưng mà không vì cái đời sống vật chất đó mà mình bất chấp những cái việc bất thiện ác khác mà mình tạo ra cái tài sản. Vậy nó có cái loại tham gì? Tham ác. Ví dụ ngồi kế bên mình có cái bà đó, bà nghe pháp bà chăm chú quá đi, mà cái vỏ của bà lỡ nó hở cái miệng ra, nhìn vào thấy 3-4 giấy tờ 500 ngàn, thích không? Thấy tiền thì thích chứ, nhưng mà không có thò tay lấy. Hay anh thích nhưng mà anh không có thò tay lấy. Anh lấy tức là thành cái tham gì? Tham ác. Thích đi cái xe đẹp không? Thích. Nhưng mà không vì có được cái xe đẹp mà làm ác. Ai mà vì cái xe đẹp mà làm ác, tức là người đó đã biến cái tham đó thành cái tham tham ác. Cái sân cũng vậy. Nói thật lòng với quý vị, chứ người ta chê mình cũng buồn chứ, đúng không? Mình nói thật lòng đi, không dối lòng nữa. Chỉ có Phật mới không buồn, còn sư cũng buồn nữa. Quý vị khen sư vui rồi, sư giảng pháp mà quý vị cười, quý vị vỗ tay cái thấy lòng sư nó phân thắng. Không, mình là sư không có dối lòng nghe. Có sao sư nói vậy? Nhưng mà khi người ta chê mình buồn, nhưng mà không vì cái sân đó mà mình chửi mắng lại người ta, mình nói xấu lại người ta, mình không có ghìm nút cái tâm đó. Mình sân khó chịu, nó vừa khởi lên mình niệm sân ngà để mình diệt xuống. Thì cái sân này nó không có thành sân ác. Cái bà nó mới chửi mình làm cho mình khó chịu, quý vị nhịn, đúng không? Thôi mình tu rồi, kệ bà nói gì bà nói. Tức là chúng ta không có biến cái sân nó thành cái sân ác, trong lòng rất là bực. Bực chứ sao không bực được sư? Trời ơi, con còn phàm mà sư, thấy không? Bà nói con tàn ác lắm, bà đặt điều đặt chuyện, bà nói con đủ thứ hết, con buồn lắm. Nhưng mà con không vì cái chuyện đó mà con hại bà. Hãy mà mình hại bà, tức là mình biến cái sân này thành cái sân gì? Sân ác. Như vậy thì sân vẫn sân, nhưng mà không có sân, sân ngạc, nhớ lại vậy. Tà kiến là gì? Là không hiểu biết. Mình có thể mê tín dị đoan, mình có thể thờ phượng, mình có thể làm được thứ, nhưng mà không có những cái tà kiến ác. Ở bên Ấn Độ quý vị biết nó có cái những cái tà kiến rất là ác, chẳng hạn như thờ thần lửa. Một năm như vậy là phải giết trâu giết bò để lấy máu tế thần lửa. Thì cái tà kiến này là tà kiến gì? Ác. Còn mình bây giờ lỡ đốt với tiền vàng bạc không sao, tà kiến đó, nhưng mà có ác không?
Không,
đúng không? Bây giờ mình lỡ mà thương người thân mình quá, đốt vài cái nhà, cái nhà mã, cái nhà giả đó, đồ đồ mã, rồi đốt về một mớ với tiền vàng bạc, tà kiến chứ còn gì nữa. Nhưng mà có ác không?
Không.
Như vậy thì mình phải tránh là không có tham ác nè, không có sân ác nè, và không có tà kiến nè. Hãy nhớ. Tức là người ta chửi mắng mình, làm cho mình sân, mình khó chịu, nhưng mà mình không có ác lại. Bởi vì mình ác lại là mình tạo nghiệp. Dù có ông chồng, có ông chồng đi, mình đi chùa về ông chửi mình quá trời luôn, thí dụ vậy đó, thì đối với vị chứ ông đang tạo cho mình cái nhân ác đúng không? Ông đang sân. Bây giờ mình phải nhịn, phải nhịn thôi, chứ bây giờ mình chửi lại. Tại vì trong kinh Đức Phật này nói ông chồng ông đang sân như vậy, tức là ông mất chánh niệm. Mà ông không có chánh niệm tức là ông đang chết. Theo nhiều lời Phật thì người con Phật phải niệm sao? Sạc chết, sạc chết, sạc chết. Nói nhỏ thôi nha, đừng có về nói ông nghe, ông đi tiếng sư, ông la sư. Chiều nay mà đi tu xong về, ông chồng ông có ngầu với mình á, niệm ngay, sạc chết, sạc chết, sạc chết. Mà sạc chết mình có chấp nhất không?
À,
thương không?
Thương.
Tội. Ông đang chửi mình, ông lại sát chết, mình nóng lên, mình sân ác lại, chửi lại. Sư đi ngang, sư nói trong nhà này có hai sát chết đang chửi nhau. Thấy không? Không có, ông chửi, ông lại sát chết rồi, mình chấp nhất chi cái sát chết. Tại vì ông mất chánh niệm. Nói thì nó hơi nặng chút, nhưng mà theo Phật là vậy đó. Mình sống, mình không có chánh niệm thì mới gọi là sống. Mà sống mà không có chánh niệm thì mình đang chết. Chết đây có nghĩa là cái chết của cái tâm thiện á, cái chết của tâm lành á, chứ không phải là cái chết của cái thây ma. Nhưng phải niệm như vậy, mình niệm rằng á, là cái chết của cái tâm thiện người này không có, họ đang sân sân lên, họ đang sân ác, thì mình phải nhớ như vậy. Niệm vậy thì mình sẽ khỏe ngay. Còn không á thì chỉ cho quý vị tu một cái nữa. Mình tin nhân quả nghiệp báo không?
Tin.
Chúng ta là thừa tự nghiệp đúng không? Mình là thừa tự nghiệp của mình, thì mình nhớ có ông chồng mà ông gây cho mình phiền não quá thì phải quán làm sao? Nhân quả nghiệp báo của mình. Chiều hôm nay về nhà mà ông có sai xỉn ông về thì mình nói nhân quả nghiệp báo của em mới về đó hả? Khỏe không? Nhân quả nghiệp báo của em mới đi đâu về đó, phải không? Thì nhân quả nghiệp báo thì nó có nhân thiện gì nhân bất thiện. Ông chồng nào mà ông về ông cười, ông thương vợ thương con thì nhân quả thiện nghiệp báo về. Còn ông sai ông xỉn về, ông cầu nhà ông cằn nhằn, nhân quả nghiệp báo bất thiện mới về. Mà cái nào thì cũng của mình hết á, nghiệp báo của mình mà. Cho nên mình phải mở cái lòng ra, nhớ như vậy. Thì kính thưa quý vị, hôm nay chúng tôi còn rất là nhiều điều muốn tâm sự nói chuyện với quý vị, nhưng mà để hẹn một cái dịp khác. Hôm nay vì cái thời gian nó cũng đã 1:30 đồng hồ, chúng tôi xin được kết thúc cái buổi giảng ở đây. Trước khi kết thúc, chúng tôi xin tóm tắt lại để cho quý vị hiểu được cái bài giảng của tôi hôm nay là gì. Đó là chúng tôi giảng về chủ trương, mục đích và tông chỉ của Đạo Phật. Đạo Phật chủ trương như thế nào, mục đích như thế nào và cái tông chỉ như thế nào. Hẹn một dịp nào đó chúng tôi sẽ giải hơn cái phần tông chỉ này để cho quý vị, chúc quý vị được an lạc. Kính chúc toàn thể đạo tràng chúng ta tu cái khóa tu niệm Phật tại chùa Long Khánh này được vô lượng.